Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com, Lương Tiếu Hiểu, đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông từng là một trong thần quốc thất luật. Bởi vì cừu hận, vị thiên tài tuổi trẻ vốn nên có tiền đồ vô hạn quang minh này, cuối cùng bước lên con đường phản bội loài người, cấu kết ma tộc ở Chu Viên nhấc lên gió tanh mưa máu, cố gắng ám sát Trần Trường Sinh cùng thất gian đám người, sau khi bại lộ, vẫn không chịu bỏ qua, dùng tử vong của mình để thi triển thủ đoạn cường ngạnh nhất. Chẳng qua là sau khi Tô Ly trở lại Ly Sơn nội loạn chung kết, Trần Trường Sinh trở về kinh đô trang hoán vũ sở tội tự sát, tất cả tranh luận cùng hiểu lầm đều đã kết thúc. Từ đó, Lương Tiếu Hiểu đã trở thành nỗi nhục nhã lớn nhất của Ly Sơn, hoặc là nói địa phương dễ bị công kích nhất lúc trước tên cao thủ tuyệt tình tông kia chính là làm như vậy. Ly Sơn Kiếm Tông đáp lại rất cứng rắn, rất rõ ràng. Đi theo môn quy của Ly Sơn Kiếm Tông, Lương Tiếu Hiểu đã chết, vẫn bị khai trừ ra khỏi Sơn Môn, không còn được coi là đệ tử Ly Sơn, nhưng ở trong mắt Cẩu Hàn Thực đám người kiếm khách tuổi trẻ từng tài hoa hơn người kia vẫn còn là đồng môn của mình, chớ đừng nói chi Lương Bán Hồ vốn chính là anh em ruột của hắn. Cửu hận cùng trơ chẽn chỉ là một mặt, đồng song chung sống 10 năm, sao lại quên được nhanh như vậy? Đường Tam Thập Lục không giải thích được nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng không phải bọn họ đang nhằm vào ngươi ư? Lương Tiếu Hiểu chết ở Chu Viên bên ngoài Hán Thu Thành tự vận mà chết, nhưng đổi lại góc độ suy nghĩ, không phải là chết ở dưới kiếm của Trần Trường Sinh hay sao? Tựa như Trang Hoán Vũ tự vận mà chết ở bờ giếng Thiên Đạo Viện, thầy trò Thiên Đạo Viện bao gồm các vị đại danh quan bạch kia, vẫn là sẽ đem khoản nợ này ghi tạc trên người Trần Trường Sinh. Không có ai nói Trần Trường Sinh làm sai điều gì trong chuyện này, nhưng như lúc trước đã nói, hai chữ ân oán từ trước đến giờ tiên minh, không giảng đạo lý. Đường Tam Thập Lục chính là nghĩ tới đây, mới có thể nhắc nhở Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, có lẽ, chỉ là kỷ niệm. Đường Tam Thập Lục khẽ nhíu mày, không quá tin tưởng cách giải thích này. Chiết Tụ nói, Trần Trường Sinh có ý tứ là, nếu như ngươi chết, bất kể là chết như thế nào, hắn cũng sẽ không quên ngươi, thỉnh thoảng cũng sẽ sử dụng Vấn Thủy Tam Kiếm để hoài niệm ngươi. Đường Tam Thập Lục trừng mắt lườm hắn một cái, nói, ngươi khi nào trở thành nói nhiều như vậy? Thiên Lương Quận cùng Ly Sơn Kiếm Tông có mối hận cũ, Hồ Thư Sinh đám người mới chủ động khiêu chiến, nhưng liên tiếp thất bại 3 trận, người tu đạo từ nơi khác tự nhiên sẽ không tham gia, tràng diện nhất thời trở nên có chút vắng lạnh. Sau đó, Trung Hội đứng dậy. Đây là chuyện đương nhiên rất theo lý thường, đương nhiên đến mức mọi người đang xem cuộc chiến thấy đến hắn đi tới thạch đài, nhìn về Cẩu Hàn Thực trong vô thức thở phào nhẹ nhõm. Năm ngoái đại chiêu thí, Trần Trường Sinh đạt được thủ bảng thủ danh, Cẩu Hàn Thực đứng thứ hai, Trung Hội thứ ba, điểm kim bảng mới ban bố, Trung Hội vẫn đang theo sát hai người kia. Sau khi đại chiêu thí kết thúc 1,5 năm, Trung Hội tiến bộ thần tốc, đã tu tới thông u cảnh đỉnh phong, so với lúc ấy có chút may mắn đứng thứ ba thủ bảng so sánh, vị trí của hắn ở trên điểm kim bảng chân thật thể hiện địa vị của hắn hôm nay trong người tu hành thế hệ trẻ. Nhưng hắn vẫn dưới Trần Trường Sinh cùng góc truyện audio.com. Cẩu Hàn Thực, cho nên hắn dĩ nhiên muốn khiêu chiến Cẩu Hàn Thực, sau đó là Trần Trường Sinh trên trừ thạch đại hội. Hắn bình tĩnh nhìn Cẩu Hàn Thực, dư quang rơi vào Trần Trường Sinh. Loại bình tĩnh này đại biểu tự tin, Quan Phi Bạch cũng rất tự tin, đồng thời rất kiêu ngạo, hắn luôn luôn xem thường Trung Hội, cảm thấy tên thư sinh đến từ Hoè Viện này đang cố ra vẻ bình tĩnh, cười lạnh hai tiếng, chuẩn bị ra sân nghênh địch. Cẩu Hàn Thực ngăn cản sư đệ nhà mình Trung Hội không mở miệng, nhưng tất cả mọi người biết đối tượng mà hắn khiêu chiến là mình, hắn muốn cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Gió hồ nhẹ nhàng thổi lất phất tay áo Trung Hội cùng với cát mịn trên thạch bình. Cẩu Hàn Thực đi trên mặt ngoài cát mịn, lưu lại dấu chân nhợt nhạt. Trung Hội nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh thậm chí lộ vẻ có chút đần độn, rút kiếm ra khỏi vỏ. Theo động tác của hắn, tay áo trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bởi vì chút ít gió từ mặt hồ thổi qua đã ngừng, bị kiếm ý hắn phát ra chém thành mảnh vụn, biến mất ở không trung. Cẩu Hàn Thực khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Tin đồn cùng tận mắt nhìn thấy cuối cùng là không giống nhau. Đều nói Trung Hội đã tu tới thông u đỉnh phong, thậm chí có khả năng trở thành nhân vật bất phàm thứ hai tụ tinh thành công sau Thu Sơn Quân, nhưng chỉ có tận mắt thấy, cảm nhận được gió hồ tan biến, mọi người mới có thể xác định thì ra kiếm ý của hắn đã cường đại như vậy, cự ly cánh cửa kia chỉ còn một chút. Cẩu Hàn Thực vẻ mặt trở nên ngưng trọng, không khí cũng trở nên ngưng trọng, nhưng mà cùng mọi người tưởng tượng bất đồng, Cẩu Hàn Thực ngưng trọng không phải bởi vì hắn phát hiện chính mình có thể sẽ thất bại, mà là nghĩ tới chính mình tựa như không thể ẩn giấu thực lực được. Không trải qua thời gian tự hỏi quá dài, hắn đã đưa ra quyết định. Một đạo khí tức như có như không, cực kỳ nhẹ từ trên người của hắn phát ra. Gió hồ lơ lửng ở không trung, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó tác động, chậm chạp rồi lại rõ ràng lần nữa hình thành, rung rinh đi tới chung quanh hắn. Lúc này mặt trời nhô lên cao, mặc dù là đỉnh núi hàn lãnh, nhiệt độ cũng theo đó ấm dần, ánh sáng rừng rực rơi trên mặt hồ cùng trên những tảng đá chiết xạ mà tán, có chút chói mắt. Ánh sáng sáng ngời này không thể trực tiếp rơi vào trên người Cẩu Hàn Thực. Bởi vì quanh người hắn phiêu đãng gió hồ nhẹ nhẹ liên miên. Ánh sáng lần nữa chiết xạ, sau đó tản ra, vẫn sáng ngời, cũng không chói mắt như cũ, hơn nữa bị gió hồ cắt thành vô số vết lốm đốm, chiếu vào trên thanh sam của hắn, giống như phong cảnh trong rừng cây. Vừa rất giống vô số tinh thần, đạo khí thức như có như không, đột nhiên trở nên trong xanh phẳng lặng vô cùng, rõ ràng vô cùng. Vô số tinh mảnh ẩn hiện trên mặt mày, trong tay áo nhẹ nhàng phất phới cũng không đi xa. Ven hồ Thạch Bình một mảnh tĩnh mịch, qua thời gian rất lâu cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Đang ở thời điểm chút ít tinh mảnh bắt đầu bay múa, vẻ mặt Trung Hội đã thay đổi. Vẻ mặt bình tĩnh thậm chí có chút đần độn, trong nháy mắt bị cảm giác kinh hãi cùng thất bại thay thế. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, nhìn không thấy một tia huyết sắc. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn mới tỉnh lại, run giọng nói. Ta thua rồi, thời điểm nói ra ba chữ kia, hắn lộ vẻ rất thống khổ. Sau khi nói xong, hắn lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, thu kiếm trở vào vỏ, xoay người. Góc truyện audio.com, đi, ven hồ Thạch Bình vẫn an tĩnh, một đạo thanh âm thanh nhu vang lên, chúc mừng sư huynh, người nói chuyện là Từ Hữu Dung. Rất nhiều người đã đoán được hoặc là hiểu được vì sao Trung Hội nhận thua, nhưng cho đến khi nàng nói ra những lời này, đám người mới thật tin tưởng, bởi vì chuyện này quả thật có chút khó tin, toàn trường đều yên lặng an tĩnh đã kéo dài thời gian rất lâu. Cẩu Hàn Thực thì ra là đã tụ tinh thành công, bản thân hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông tự nhiên khó nén kiêu ngạo, Quan Phi Bạch vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn về Quốc Giáo Học Viện mọi người rõ ràng có chút không giống. Trần Trường Sinh cảm khái nói, bội phục, Chiết Tụ nói, thứ hai mà thôi, thế hệ trẻ tốc độ tụ tinh thành công của Cẩu Hàn Thực có thể xếp hạng thứ hai. Mạc Vũ Thiên Hải Thắng Tuyết lúc tụ tinh thành công tuổi tác cũng lớn hơn hắn hiện tại một chút. Về phần xếp vị trí đầu, dĩ nhiên vẫn là Thu Sơn Quân. Đường Tam Thập Lục mặt không chút thay đổi, thấp giọng nói. Ngươi phải tranh thủ, những lời này tự nhiên là nói với Trần Trường Sinh. Cẩu Hàn Thực nhìn về phương hướng Quốc Giáo Học Viện mọi người, nhìn Trần Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Hắn không nói gì, nhưng Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy. Chung quanh một mảnh xôn xao, cách chương.